Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 24 tháng 3 năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 24 tháng 3, Chúa Nhật lễ lá tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa. Thánh vịnh tuần thứ hai. Giáo huấn số 17. Sự hiện diện của Đức Kitô nhờ quyền năng của lời người và của Chúa Thánh Thần. Phần tiếp theo. Cách thức hiện diện của Đức Kitô dưới các hình dạng thánh thể là độc nhất vô nhị. Người nâng bí tích thánh thể vượt lên trên các bí tích khác, và vì vậy, bí tích này là như sự chọn hảo của đời sống thiêng liêng và cùng đích của mọi bí tích. Trong bí tích thánh thể cực thánh, mình và máu cùng với linh hồn và thần tính của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô, và như vậy là Đức Kitô toàn thể, Totus Christus, hiện diện một cách đích thực, thật sự và theo bản thể. Sự hiện diện này được gọi là thật sự, không theo nghĩa loại trừ, nghĩa là không có các hình thức hiện diện khác như không thật sự, nhưng theo nghĩa đặc biệt, bởi vì đây là cách hiện diện theo bản thể, và qua đó, Đức Kitô toàn thể và trọn vẹn, vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, hiện diện một cách chắc chắn. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, số 1374. Lưu ý, năm nay lễ truyền tin 25 tháng 3 nhằm vào thứ hai tuần thánh, nên phải rời qua ngày thứ hai sau tuần Bát Nhật Phục Sinh, tức là mùng 8 tháng 4 năm 2024. 25. Thứ hai tuần thánh. 26. Thứ ba tuần thánh. 27. Thứ tư tuần thánh. 28. Thứ năm tuần thánh. Thánh lễ ban sáng, thánh lễ làm phép dầu. Bắt đầu tam nhật vượt qua. Chúa Kitô đã hoàn tất công trình cứu chuộc nhân loại và tôn vinh Thiên Chúa cách hoàn hảo, nhất là nhờ mầu nhiệm vượt qua của người. Nhờ đó, người đã chết để tiêu diệt sự chết của chúng ta và sống lại để khôi phục sự sống cho chúng ta. Vì thế, tam nhật vượt qua nhằm tưởng niệm cuộc thương khó và phục sinh của Chúa, sáng chói lên như tột đỉnh của năm phụng vụ. Thánh lễ ban chiều thứ năm tuần thánh, thánh lễ tiệc ly. 29. Thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa, giữ chay và kiên thịt. 30. Thứ bảy tuần thánh, mùa phục sinh. 50 ngày từ Chúa Nhật phục sinh đến Chúa Nhật hiệp xuống, được cử hành trong niềm hân hoan phấn khởi như một ngày lễ duy nhất, hơn thế như một đại Chúa Nhật, đặc biệt trong những ngày này, hát Hallelujah. 31 tháng 3, Chúa Nhật phục sinh, mừng Chúa sống lại. Đó là lịch phục vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ, Chúa Nhật lễ lá, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, chúng ta tụ họp nhau nơi đây để cùng với toàn thể giáo hội khai mạc tuần thánh tưởng niệm mầu nhiệm vượt qua, tức là cuộc thương khó và phục sinh của Đức Kitô. Để chuẩn bị tuần thánh trong suốt mùa chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Chủ nhật lễ lá hôm nay là ngày kỷ niệm Đấng cứu thế vào thành thánh Jerusalem để hoàn tất mầu nhiệm vượt qua, đem lại cho loài người ơn cứu độ. Chúng ta hãy đem tất cả niềm tin mà hăng hái bước theo Người. Xin Người ban ơn để chúng ta thông phần đau khổ Người đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống của Người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Thánh hiến những cành lá này. Để chúng con cầm mà hoan nghênh Đức Giêsu là vua của chúng con, xin ban cho mọi người chúng con đây là tín hữu Chúa được theo Người vào thành thánh Jerusalem vĩnh cửu. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi Đức Giêsu và các môn đệ đi đến gần tới thành Jerusalem, lúc sắp vào làng Bethphage và Bethania, bên triền núi cây Ô-liu, Người sai hai môn đệ và bảo: các anh đi vào làng trước mặt kia, tới nơi sẽ thấy một con lừa con chưa ai cưỡi bao giờ đang cột sẵn đó. Các anh cởi dây ra và dắt nó về đây. Nếu có ai bảo: tại sao các anh làm như vậy? Thì cứ nói là: thầy có việc cần dùng, rồi sẽ trả về ngay. Hai môn đệ ấy ra đi và thấy một con lừa con cột ngoài cửa ngõ, ngay mặt đường. Các ông liền cởi dây lừa ra. Mấy người đứng đó hỏi: các ông cởi lừa người ta ra làm gì vậy? Hai ông trả lời như Đức Giêsu đã dặn, và họ để cho đi. Hai ông dắt lừa con về cho Đức Giêsu, trải áo choàng của mình lên lưng nó, và Đức Giêsu cưỡi lên. Nhiều người trải áo xuống mặt đường, một số khác lại chặt cành, chặt lá ngoài đồng trải lên lối đi. Người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy, hoan hô, chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Chúa. Chúc tụng triều đại đang tới, triều đại vua David, tổ phụ chúng ta. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Anh chị em thân mến, giờ đây chúng ta hãy noi gương dân thành Jerusalem mà hoan hỷ lên đường nghênh đón Đức Kitô. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã muốn cho đấng cứu chuộc loài người phải sống kiếp phàm nhân và chịu khổ hình thập giá, để nêu gương khiêm nhường cho thiên hạ noi theo. Xin cho chúng con biết đón nhận bài học người để lại trong cuộc thường khó, và được thông phần vinh quang phục sinh với người. Người là Thiên Chúa hằng sông và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Lời Chúa trong sách Ngôn Sử Isaiah. Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lừa lời, nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Sáng sáng, người đánh thức tôi, để tôi lắng tai nghe như một người môn đệ. Đức Chúa là Chúa Thượng đã mở tai tôi. Còn tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, sơ má cho người ta giật râu. Tôi đã không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ. Có Đức Chúa là Chúa Thượng phù trợ tôi, vì thế tôi đã không hổ thẹn. Vì thế tôi trơ mặt ra như đá. Tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng. Đó là lời Chúa.
Ơn Chúa.
Con sẽ thường thuần danh Chúa cho các anh em. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ nhất thiết phải duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn rút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn người và tặng ban danh hiệu, cởi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh Thánh Giêsu, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tiên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Đó là lời Chúa.
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hai ngày trước lễ vượt qua và lễ bánh không men, các thượng tế và kinh sư tìm cách dùng mưu bắt Đức Giêsu và giết đi, vì họ nói: đừng làm vào chính ngày lễ, kẻo dân chúng náo động. Lúc đó, Đức Giêsu đang ở làng Bethania tại nhà ông Simon cùi. Giữa lúc người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền. Cô đập ra, đổ dầu thơm trên đầu người. Có vài người lấy làm bực tức, nói với nhau:
phí dầu thơm như thế để làm gì? Dầu đó có thể đem bán lấy trên 300 quan tiền mà bố thí cho người nghèo.
Rồi họ gắt gỏng với cô, nhưng Đức Giêsu bảo họ:
cứ để cho cô làm, sao lại muốn gây chuyện? Cô ấy vừa làm cho tôi một việc nghĩa. Người nghèo thì lúc nào các ông chẳng có bên cạnh mình, các ông muốn làm phúc cho họ bao giờ mà chẳng được. Còn tôi, các ông chẳng có mãi đâu. Điều gì làm được thì cô đã làm. Cô đã lấy dầu thơm ướp xác tôi để chuẩn bị ngày mai táng. Tôi bảo thật các ông, thế tin mừng được loan báo đến đâu trong khắp thiên hạ, thì nơi đó việc cô vừa làm cũng sẽ được kể lại để nhớ tới cô.
Judas Iscariot, một người trong nhóm 12, đi gặp các thượng tế để nộp người cho họ. Nghe hắn nói, họ rất mừng và hứa cho tiền. Judas liền tìm cách nộp người sao cho tiền. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men là ngày xác tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu:
thầy muốn chúng con đi dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?
Người sai hai môn đệ đi và dặn họ:
các anh đi vào thành và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà: thầy nhắn, cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu? Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta.
Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giê-xu và nhóm 12 cùng tới, đang khi dùng bữa, người nói:
thầy bảo thật anh em, có người trong anh em sẽ nộp thầy, mà lại là người đang cùng ăn với thầy.
Các môn đệ đâm ra buồn rầu và lần lượt hỏi người:
chẳng lẽ con sao?
Người đáp:
chính là một trong nhóm 12 đây, mà là người chấm chung một đĩa với thầy. Đã hẳn, con người ra đi theo như lời đã chép về người. Nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà kẻ đó đừng sinh ra thì hơn.
Cũng đang bữa ăn, Đức Giê-xu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói:
anh em hãy cầm lấy, đây là mình thầy.
Và người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Người bảo các ông:
đây là máu thầy, máu giao ước, đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa.
Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-xu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đức Giê-xu nói với các ông:
tất cả anh em sẽ vấp ngã, vì kinh thánh đã chép: ta sẽ đánh người chăn chiên và chiên sẽ tàn tác. Nhưng sau khi trỗi dậy, thầy sẽ đến Galilê trước anh em.
Ông Phê-rô liền thưa:
dầu tất cả có vấp ngã đi nữa, thì con cũng nhất định là không.
Đức Giê-xu nói với ông:
thầy bảo thật anh, hôm nay, nội đêm nay, gà chưa kịp gáy hai lần, thì chính anh đã chối thầy đến ba lần.
Nhưng ông Phê-rô lại nói quả quyết hơn:
dầu có phải chết với thầy, con cũng không chối thầy.
Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. Sau đó, Đức Giê-xu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Gethsemane. Người nói với các ông:
anh em ngồi lại đây trong khi thầy cầu nguyện.
Rồi người đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. Người nói với các ông:
tâm hồn thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây mà canh thức.
Người đi xa hơn một chút, sắp mình xuống đất mà cầu xin cho mình khỏi phải qua giờ ấy, nếu có thể được. Người nói:
Abba, cha ơi, cha làm được mọi sự, xin cất chén này xa con. Nhưng xin đừng làm điều con muốn, mà làm điều cha muốn.
Rồi người trở lại, thấy các môn đệ đang ngủ. Người nói với ông Phê-rô:
Simon, anh ngủ à? Anh không thức nổi một giờ sao? Anh em hãy canh thức và cầu nguyện, kẻo xa trước cám dỗ. Vì tinh thần thì hăng hái, nhưng thể xác lại yếu đuối.
Người lại đi cầu nguyện, kêu xin như lần trước. Rồi người trở lại, thấy các môn đệ vẫn ngủ vì mắt họ nặng trĩu. Các ông chẳng biết trả lời làm sao với người. Lần thứ ba, người trở lại và bảo các ông:
lúc này mà còn ngủ còn nghỉ sao? Thôi đủ rồi, giờ đã điểm. Này con người bị nộp vào tay phường tội lỗi, đứng dậy, ta đi nào, kìa kẻ nộp thầy đã tới.
Ngay lúc đó, khi người đang còn nói, thì Giuđa, một người trong nhóm 12 xuất hiện. Cùng đi với hắn, có một đám đông mang gươm giáo gậy gọc. Họ được các thượng tế, kinh sư và kỳ mục sai đến. Kẻ nộp Đức Giê-xu đã cho họ một ám hiệu. Hắn dặn rằng:
tôi hôn ai thì chính là người đó, các anh bắt lấy và điệu đi cho cẩn thận.
Vừa tới, Giuđa tiến lại gần người và nói,
thưa thầy.
Rồi hôn người, họ liền ra tay bắt người, nhưng một trong những kẻ đang có mặt tại đó tuốt gươm ra, chém phải tên đầy tớ của thượng tế làm nó đứt tay. Đức Giê-xu nói với họ,
tôi là một tên cướp sao mà các ông đem gươm giáo gậy gộc đến bắt? Ngày ngày tôi vẫn ở giữa các ông, vẫn giảng dạy ở đền thờ mà các ông không bắt. Nhưng thế này là để lời sách thánh được ứng nghiệm.
Bấy giờ các môn đệ bỏ người mà chạy trốn hết. Trong khi đó có một cầu thanh niên đi theo người, mình khoác vỏn vẹn một tấm vải gai. Họ túm lấy anh liền trút tấm vải lại, bỏ chạy trần truồng. Họ điều Đức Giê-xu đến vị thượng tế. Các thượng tế kỳ mục và kinh sư tề tựu đông đủ. Ông Phê-rô theo người xa xa, vào tầng bên trong dinh thượng tế, và ngồi sưởi ấm bên đống lửa với đám thuộc hạ. Bấy giờ các thượng tế và toàn thể thượng hội đồng tìm lời chứng buộc tội Đức Giê-xu để lên án tử hình, nhưng họ tìm không ra, vì tuy có nhiều kẻ đưa ra chứng gian tố cáo người, nhưng các chứng ấy lại không ăn khớp với nhau. Có vài kẻ đứng lên cáo gian người rằng,
chúng tôi có nghe ông ấy nói, tôi sẽ phá đền thờ này do tay người phàm xây dựng, và nội ba ngày tôi sẽ xây một đền thờ khác, không phải do tay người phàm.
Nhưng ngay về điểm này, chứng của họ cũng không ăn khớp với nhau. Bấy giờ vị thượng tế đứng lên giữa hội đồng và hỏi Đức Giê-xu,
ông không nói lại được một lời sao? Mấy người này tố cáo ông gì đó?
Nhưng Đức Giê-xu vẫn làm thinh không đáp một tiếng. Vị thượng tế lại hỏi người,
ông có phải là Đấng Kitô, con của Đấng đáng chúc tục không?
Đức Giê-xu trả lời,
phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng toàn năng và ngự giá mây trời mà đến.
Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói,
chúng ta cần gì nhân chứng nữa? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao?
Tất cả đều kết án người đáng chết. Thế là một số bắt đầu khạc nhổ vào người, bịt mặt người lại, vừa đánh đấm người vừa nói,
hãy nói tiên tri đi.
Và đám thuộc hạ tát người túi bụi. Ông Phê-rô đang ở dưới sân, có một người tớ gái của thượng tế đi tới, thấy ông ngồi sưởi, cô ta nhìn ông chòng chọc mà nói,
cả bác nữa, bác cũng đã ở với cái ông người Nazareth, ông Giê-xu đó chứ gì?
Ông liền chối,
tôi chẳng biết, chẳng hiểu cô muốn nói gì.
Rồi ông bỏ đi ra phía tiền sảnh. Bây giờ có tiếng gà gáy. Người tớ gái thấy ông, lại bắt đầu nói với những người đứng đó,
bác này cũng thuộc bọn chúng đấy.
Nhưng ông Phê-rô lại chối. Một lát sau, những người đứng đó nói với ông,
đúng là bác thuộc bọn chúng, vì bác cũng là người Galilee.
Nhưng ông Phê-rô liền thốt lên những lời độc địa và thề rằng,
tôi thề là không có biết người các ông nói đó.
Ngay lúc đó, gà gáy lần thứ hai. Ông Phê-rô sợt nhớ điều Chúa Giê-xu đã nói với mình, gà chưa kịp gáy hai lần thì anh đã chối thầy đến ba lần. Thế là ông òa lên khóc. Vừa tạng sáng, các thượng tế đã hợp bàn với các kỳ mục và kinh sư, tức là toàn thể thượng hội đồng. Sau đó họ trói Đức Giê-xu lại và giải đi nộp cho ông Phi-la-tô. Ông Phi-la-tô hỏi người,
ông là vua dân Do Thái sao?
Người trả lời,
đúng như ngài nói đó.
Các thượng tế tố cáo người nhiều tội, nên ông Phi-la-tô lại hỏi người,
ông không trả lời gì sao? Nghe kìa, họ tố cáo ông biết bao nhiêu tội.
Nhưng Đức Giê-xu không trả lời gì nữa, khiến ông Phi-la-tô phải ngạc nhiên. Vào mỗi dịp lễ lớn, ông thường phóng thích cho một người tù tùy ý họ xin. Khi ấy có một người tên là Ba-na-ba
đang bị giam với những tên phiến loạn đã giết người trong một vụ nổi dậy. Đám đông kéo nhau lên yêu cầu tổng trấn ban ân xá như thường lệ. Đáp lời họ yêu cầu, ông Philato hỏi:
"Các ông có muốn ta phóng thích cho các ông vua dân Do Thái không?"
Bởi vì ông thừa biết chỉ vì ghen tị mà các thượng tế nộp người, nhưng các thượng tế xách đồng đám đông đòi ông Philato phóng thích tên Baraba thì hơn. Ông Philato lại hỏi:
"Vậy ta phải xử thế nào với người mà các ông gọi là vua dân Do Thái?"
Họ la lên:
"Đóng đinh nó vào thập giá."
Ông Philato lại hỏi:
"Nhưng ông ấy đã làm điều gì gian ác?"
Họ càng la to:
"Đóng đinh nó vào thập giá."
Vì muốn chiều lòng đám đông, ông Philato phóng thích tên Baraba, truyền đánh đòn Đức Giêsu, rồi trao người cho họ đóng đinh vào thập giá. Lính điều Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho người một tấm áo điều và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu người, rồi chúng bái chào người:
"Vạn tuế Đức vua dân Do Thái."
Chúng lấy cây sậy đập lên đầu người, khạc nhổ vào người và quỳ gối bái lạy. Chế giễu chán, chúng lột áo điều ra và cho người mặc áo lại như trước. Sau đó chúng dặn người đi để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy có một người từ miền quê lên đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Kyrene. Ông là thân phụ hai ông Alexander và Rufo. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là đồi sọ. Chúng trao rượu pha mọc dược cho người, nhưng người không uống. Chúng đóng đinh người vào thập giá, rồi đem áo người ra bắt âm mà chia nhau, xem ai được cái gì. Lúc chúng đóng đinh người là giờ thứ ba, bản án xử tội người viết rằng: "Vua người Do Thái." Bên cạnh người, chúng còn đóng đinh hai tên cướp, một đứa bên phải, một đứa bên trái. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: "Người bị liệt vào hàng những tên phạm pháp." Kẻ qua người lại đều nhục mạ người, vừa lắc đầu vừa nói:
"Ê, ni là kẻ phá đền thờ và nội trong ba ngày xây lại được, có giỏi thì xuống khỏi thập giá mà cứu mình đi."
Các thượng tế và kinh sư cùng chế giễu người như vậy. Họ nói với nhau:
"Hắn cứu được thiên hạ mà chẳng cứu nổi mình. Ông Kitô, vua Israel, cứ xuống khỏi thập giá ngay bây giờ đi, để chúng ta thấy mà tin."
Cả những tên cùng chịu đóng đinh với người cũng nhục mạ người. Vào giờ thứ sáu, bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Vào giờ thứ chín, Đức Giêsu kêu lớn tiếng:
"Eloi, Eloi, lama sabachthani?"
Nghĩa là:
lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con?"
Nghe vậy, một vài người đứng đó liền nói:
"Kìa, hắn kêu cứu ông Elia."
Rồi có kẻ chạy đi lấy một miếng bọt biển thấm đầy giấm, cắm vào một cây sậy đưa lên cho người uống mà nói:
"Để xem ông Elia có đến đem hắn xuống không."
Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn rồi tắt thở. Bức màn trướng trong đền thờ bỗng xé ra làm hai từ trên xuống dưới. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu thấy người tắt thở như vậy liền nói:
"Quả thật người này là con Thiên Chúa."
Nhưng cũng có mấy phụ nữ đứng xa xa mà nhìn, trong đó có bà Maria Magdala, bà Maria mẹ các ông Giacôbê thứ và Joseph cùng bà Salome. Các bà này đã đi theo và giúp đỡ Đức Giêsu khi người còn ở Galilê. Lại có nhiều bà khác đã cùng với người lên Jerusalem cũng có mặt tại đó. Chiều đến, vì hôm ấy là ngày giáp lễ, tức là hôm trước ngày Sa-bát, nên ông Joseph tới. Ông là người thành Arimathê, thành viên có thế giá của hội đồng, và cũng là người vẫn mong đợi triều đại của Thiên Chúa. Ông đã đến, ông đã mạnh dạn đến gặp tổng trấn Phi-la-tô để xin thi hài Đức Giê-xu. Nghe nói người đã chết, ông Phi-la-tô lấy làm ngạc nhiên và cho đòi viên đại đội trưởng đến hỏi xem người đã chết lâu chưa. Sau khi nghe viên sĩ quan cho biết sự việc, tổng trấn đã cho ông Joseph lãnh lấy thi hài. Ông này mua một tấm vải gai, hạ xác Đức Giê-xu xuống, lấy tấm vải ấy liệm người lại và đặt vào ngôi mộ đã đục sẵn trong đá, rồi lăn tảng đá lấp cửa mộ. Còn bà Maria Magdala và bà Maria mẹ ông Joseph thì để ý nhìn xem chỗ họ mai táng người. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, đối với tín hữu Công giáo chúng ta, thì Chủ nhật lễ lá hôm nay có một vị trí đặc biệt quan trọng trong năm phục vụ, vì ngày này đánh dấu sự khởi đầu của tuần thánh và tưởng niệm việc Chúa Khải Hoàn tiến vào thành Jerusalem. Màu của phục vụ Chủ nhật hôm nay thì chúng ta thấy là màu đỏ, không phải là màu của tang thương chết chóc, nhưng là màu của sự sống, của tình yêu, nhất là màu tượng trưng cho máu của Chúa Giêsu Kitô đổ ra trong cuộc khổ nạn, trong cuộc thương khó vì loài người chúng ta và để cứu chuộc chúng ta. Và chúng ta thấy trong lịch sử, màu đỏ cũng là dấu chỉ của hoàng gia, của vua chúa. Các sách Tin Mừng mô tả việc Chúa Giêsu tiến vào Jerusalem giống như cuộc rước dành cho một vị vua, trong bầu khí như chúng ta thấy là tưng bừng, phấn khích và náo nhiệt của đám đông dân chúng. Chúa tiến vào Jerusalem với tư cách là đấng Messiah, đấng được sức dầu, được đầy thánh thần, đấng mà Thiên Chúa đã hứa từ ngàn xưa để cứu dân khỏi ách nô lệ, khỏi tội lỗi của họ. Chính dân chúng, chính đám đông ấy nhận ra người như đấng Messiah của Thiên Chúa, nên họ đã trải áo trên lối người đi, rồi tung hô rằng: chúc tụng đấng nhân danh Chúa mà đến. Tôi hình ảnh khiêm tốn trên lưng một con lừa con của Chúa Giêsu là dấu chỉ chứng tỏ những lời Chúa Giêsu giảng dạy trước đó, rằng chính người là đấng phải đến, nhưng không phải là đấng Messiah, đấng Kitô của chính trị, mà là đấng đến cứu độ con người bằng tình yêu và với tình yêu, với lòng nhân ái. Tựa như người tôi trung, khiêm hạ, tín trung trong bài đọc thứ nhất trích trong sách ngôn sứ Isaiah. Là trọng tâm của phụng vụ hôm nay, bài thương khó theo thánh Marco chúng ta vừa nghe kể lại biến cố dẫn đến Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Chúng ta thấy từ bữa tiệc ly với các môn đệ cho đến cái chết của người trên thập giá. Lắng nghe trình thuật thương khó, các tín hữu chúng ta được mời gọi suy niệm về tình yêu sâu xa của Đức Kitô, và rồi là thực tại tội lỗi của chúng ta, của con người chúng ta. đó là một con đường Chúa Giêsu đã đi, con đường tự hạ hủy mình ra không với và trong tình yêu. Đó là con đường mà Chúa Giêsu đã đi để cứu chuộc nhân loại. Trong những ngày mùa chay, nhất là trong bài tin mừng Chúa Nhật vừa rồi, giáo hội giới thiệu kim chỉ nam của con đường ấy. Nếu hạt lúa rơi xuống đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, thì nó mới sinh nhiều hạt khác. Đó chính là giờ của Chúa Giêsu. Giờ mà con người được tôn vinh là giờ mà hạt lúa phải chết đi khi gieo vào lòng đất để có thể trổ sinh hoa trái cứu độ. Là giờ Chúa Giêsu được vinh quang, được tôn vinh khi chịu chết trên thập giá trong thánh ý của Chúa Cha. Cũng từ đó, cũng từ giờ đó, tất cả các giao ước trước đây với ông Adam, với ông Noe, với ông Abraham, Môsê, rồi David và các tiên tri, tất cả đều được nên trọn viên mãn trong giờ của Chúa Giêsu trên thập giá. Cuộc thương khó và phục sinh của Chúa Giêsu cũng trao ban cho chúng ta niềm hy vọng, cũng từ con đường của hạt lúa mì ấy. Chính khi bị vùi xuống đất và chết đi như một hạt lúa, Chúa Giêsu nảy sinh ra trên thập giá sự sống và niềm hy vọng lớn lao cho chúng ta. Với não trạng trần thế, xem ra hình ảnh hạt lúa mì vùi xuống và chết đi hay là mầu nhiệm của thập giá là một lý luận, là một cái nhìn, là một cái gì đó thiệt thòi, thua thiệt. Thế nhưng nếu chọn niềm hy vọng của Chúa Giêsu, dần dần Kitô hữu chúng ta sẽ khám phá ra rằng phong cách sống chiến thắng là phong thái sống của hạt lúa, của tình yêu đi bước trước, của tình yêu khiêm hạ và ra không của thập giá. Như bài thánh ca tuyệt mỹ mà thánh Phaolô nhắn gửi cho cộng đoàn Philippe nơi bài đọc thứ hai. Quả vậy, không có con đường nào khác để chiến thắng sự dữ và trao ban hy vọng cho thế giới bằng con đường của hạt lúa, của hành trình xuyên qua sa mạc để rồi được Thiên Chúa dẫn chúng ta đến tự do đích thực, nơi tình yêu thập giá, tình yêu cứu độ. Đây chính là ý tưởng chủ đạo trong sứ điệp mùa chay năm nay mà Đức Thánh Cha khuyến khích mỗi người tín hữu chúng ta hãy sống xuyên qua sa mạc, nghĩa là những quá khứ tội lỗi của bản thân mình, để được Thiên Chúa dẫn chúng ta tới sự tự do đích thực. Trong cuộc chiến đó, chúng ta không ngừng hy vọng vào tình yêu của Thiên Chúa, không ngừng bám vào Thiên Chúa trong cầu nguyện, không ngừng bám vào tình yêu của Thiên Chúa là đấng trao ban, là nguồn của hy vọng. Như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, với ý nghĩa của ngày lễ hôm nay, chúng ta thấy rằng còn Thiên Chúa chẳng những đã chia sẻ phận người, mà Ngài còn chia sẻ thân phận của những người yếu thế, là những anh chị em xung quanh chúng ta, đặc biệt là những người phải mất mạng vì những cuộc chiến tranh vô nghĩa, điên rồ như chúng ta thấy đang diễn ra trên thế giới và quanh chúng ta. Cụ thể là tại Ukraine hiện nay, rồi mới đây là tại giải Gaza giữa Israel và Palestine, nơi miền đất mà Chúa đã vác thập giá lên đồi Calvario vì tình thương, vì tình yêu để cứu độ nhân loại. Đó là một sự chối bỏ, thậm chí là sát hại chính đồng loại của mình. Và như thế, ta không thấy đó là một chuyện xa xôi, mà ngược lại thật gần, gần gũi với mỗi người chúng ta. Mỗi khi chúng ta không có thái độ tích cực, yêu thương, bao dung, cảm thông, chia sẻ với những người, cụ thể là trong gia đình chúng ta, rồi những người xung quanh lối xóm chúng ta, thì khi ấy chúng ta cũng chối bỏ, cũng ngoảnh mặt lại với tình yêu nhưng không, tình yêu vô biên của Thiên Chúa trong cuộc thương khó mà chúng ta suy niệm trong Chúa Nhật lễ lá hôm nay. Ước gì những ngày này mỗi tín hữu chúng ta biết thinh lặng, bình tâm, khiêm tốn, nhìn vào gương của Thánh Phêrô như chúng ta thấy trong tình thuật thương khó hôm nay, để không bao giờ đánh mất đi niềm hy vọng vào tình yêu thương, lòng thương xót của Thiên Chúa. Dẫu cho bao phen chúng ta lầm lỡ, chúng ta không trung tín, chúng ta không sống đúng với phẩm giá, với vai trò trách nhiệm trong bậc sống của riêng mình. Thật vậy, một khi chối Chúa Giêsu, người ta cũng chối anh chị em xa gần của mình, thậm chí cả người ruột thịt. Hãy để những lời này tập vấn chúng ta trong những ngày thánh này, trong cầu nguyện, trong khiêm tốn, trong ăn chay, hy sinh. Những ngày thánh này mời gọi chúng ta đặt niềm tin và lòng trông cậy vào Chúa. Vì chỉ khi nào chăm chú nhìn vào Chúa Giêsu Kitô trên thập giá, rồi sau đó là cuộc phục sinh của người, chúng ta mới có thể đáp lại lời kêu gọi yêu thương từ thập giá của người, để rồi cũng sống chính tình yêu thương đó với anh chị em xung quanh.
Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, dâng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thần bởi Thiên Chúa thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bàn thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Tiô Pilato, người chịu khổ hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời ngự bên hầu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được cung thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, bầu khí thinh lặng của phụng vụ toàn thánh dẫn chúng ta bước vào mầu nhiệm tình yêu sâu thẳm của Thiên Chúa, Đấng đã mang lấy tất cả tội lỗi của chúng ta và đưa nó lên thập giá. Tin tưởng nơi tình yêu Thiên Chúa, chúng ta sốt sắng nguyện xin.
Thiên Chúa đã tôn vinh Đức Kitô, xin cho các linh mục cử hành phụng vụ tuần thánh với đức tin và lòng mến thiết tha, để nhiều tâm hồn cảm nghiệm được tình yêu Chúa trong mầu nhiệm vượt qua, mà trung thành vác thập giá mình theo Chúa đến cùng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay là ngày quốc tế giới trẻ. Xin cho nhiều bạn trẻ mở lòng tin nhận Đức Kitô là Chúa, sống theo khuôn mẫu tình yêu thập giá của Người, để ngày càng kết hợp mật thiết với Chúa và chia sẻ dồi dào sự sống mới của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong nhìn Chúa Giêsu trên thập giá, chúng ta sẽ chịu mọi đau khổ cách nhẫn nại. Xin cho những người bệnh tật, khổ đau, nghèo đói biết chiêm ngắm và cầu nguyện với Đấng chịu đóng đinh để được sức mạnh của Chúa đỡ nâng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa Kitô, vì chúng ta đã vâng lời cho đến chết, xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta tham dự các cử hành tuần thánh với niềm tin vững mạnh vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, để lãnh nhận muôn phúc lành từ tình yêu cứu độ của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải qua nhiều đau khổ và chết trên thập giá để cứu chuộc chúng con. Xin cho đời sống chúng con được nên một với hy lễ thập giá của Chúa, để được hưởng dồi dào ân sủng cứu độ của Chúa. Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với thầy cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và ngợi cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Thiên Chúa toàn năng, cúi xin Chúa nhớ lại cuộc khổ hình của Đức Kitô và cho chúng con được làm hòa cùng Chúa. Thật chúng con chẳng làm gì nên công trạng, nhưng chúng con tin sẽ được Chúa mở lượng khoan hồng tha thứ nhờ hiến tế, hiến lễ độc nhất vô song của Người. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Người là đấng vô tội đã cam chịu khổ hình thay cho những người tội lỗi và hằng bằng lòng chịu kết án bất công thay cho kẻ gian tà. Người đã chết để tẩy trừ tội lỗi và đã sống lại để thánh hóa chúng con. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Cha và vui mừng phấn khởi tung hô rằng:
Thánh Thánh Thánh, Chúa là Thiên Chúa càn đạo minh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các thần trời, chúng tôn đã ngự đến nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các thần trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, và muôn vật Chúa đã tạo thành đều phải ca ngợi Chúa. Vì nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, do quyền năng tác động của Chúa Thánh Thần, Chúa ban sự sống và thánh hóa mọi loài, và không ngừng quy tụ một dân riêng, để từ đông sang tây, họ dâng lên Chúa một hiến lễ tinh tuyền.
Vì vậy, lạy Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa, nhờ cùng một Chúa Thánh Thần, đoài thương thanh hoa của lễ chúng con dâng tiên Chúa đây, để trở nên mình và máu Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con. Thừa lệnh Người, chúng con cử hành mầu nhiệm này. Trong đêm bị trao nộp, chính Người cầm lấy bánh, tạ ơn Chúa dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén, tạ ơn Chúa, dâng lời chúc tụng và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tiến xương Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ của khổ hình sinh ơn cứu độ,
sự sống lại và lên trời vinh hiển của con Chúa, đồng thời mong đợi người lại đến. Chúng con dâng lên Chúa hy lễ hằng sông và thánh thiên này để tạ ơn Chúa. Chúng con nài xin Chúa đoái nhìn hiến lễ hồi thanh dâng lên Chúa, và khi Chúa nhận đây chính là của lễ mà Chúa muốn hiến tế để ngôi lòng Chúa. Xin cho chúng con được bổ dưỡng bởi mình và máu con Chúa, và được tràn đầy thánh thần của người, thì trở nên một thân thể và một tinh thần trong Đức Kitô.
Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho chúng con trở nên của lễ muôn đời dâng tiến Chúa, để chúng con được thừa hưởng danh nghiệp cùng với các người Chúa đã chọn, nhất là với Đức Trinh Nữ Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và các thánh tử đạo hiển vinh, cùng với toàn thể các thánh, vì chúng con tin tưởng các ngài luôn chuyển cầu cùng Chúa cho chúng con.
Lạy Chúa, chúng con nguyện xin của lễ hòa giải này đem lại bình an và ơn cứu độ cho tất cả thế giới. Xin thương ban cho hội thánh Chúa trên đường lư thư trần gian được vững mạnh trong đức tin và đức mến, cùng với tôi tớ Chúa là đương giáo Hoàng Phanxicô, đương giáo mục Roberto, các đương giáo mục Việt Nam chúng con, cùng toàn thể hàng giáo mục giáo sĩ khắp nơi và tất cả dân riêng Chúa. Xin Chúa thương nhầm lời cầu của gia đình mà Chúa đã muốn tụ họp trước tôn nhan Chúa đây. Lạy Cha nhân từ, xin thương đoàn tụ con cái Cha đang tàn mát khắp nơi về với Cha. Xin Cha thương đến anh chị em chúng con đã ly trần và mọi người đặng biển căn bằng tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã sống đẹp lòng Cha mà nay đã lìa cõi thế. Xin thương nhận hên thầy vào nương Cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau tận hưởng vinh quang Cha muôn đời. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, nhờ người Cha rộng ban mọi ơn lành cho thế gian.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen, amen, vâng lệnh Chúa Cứu Thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự nguy.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền,
sinh lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.
Chúa hằng sống và hiền tri muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa ơn
Thiên Chúa, nếu có tội chân thành, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, chẳng có tội chân thành, xin thương xót chúng con. Lạy Chúa ơn Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con. Nhưng tin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khát khao rước Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Thank you.
Ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, tại bàn tiệc thánh thể, Chúa cho chúng con được thỏa chí toại lòng. Nhờ con một Chúa chịu khổ hình thập giá, Chúa làm cho chúng con tin tưởng vững vàng sẽ được ơn cứu độ. Thì nhờ mầu nhiệm người đã phục sinh, xin cho chúng con đạt tới quê trời như lòng hằng mong ước. Người hằng sống và hiên tri muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa là cha đầy lòng thương xót, đấng đã dùng cuộc khổ nạn của con một ngày mà để lại cho anh chị em gương mẫu yêu thương, ban cho anh chị em được lành nhân ân phúc lành khôn ta của Ngài. Nhờ việc phục vụ Thiên Chúa và loài người.
Amen.
Xin cho anh chị em được lành nhân phúc trường sinh bởi đấng mà anh chị em tin là nhờ cái chết tam thời của Người. Anh chị em được thoát khỏi cái chết muôn đời.
Amen.
Ước gì khi nói gương khiêm nhường của Đức Kitô, anh chị em được thông phần sự sống lại của Người. Và xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần xuống trên anh chị em và ở lại cùng anh chị em luôn mãi.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Lời chúng con nguyện trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức nữ đồng trinh yên vinh sáng lang.
Hằng Chúa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy dâng thanh trai tim Đức Chúa Giêsu.
Hương xót chúng con.
Lạy trai tim cực thanh, cực tình giơ thanh Đức Bà Maria.
Cầu cho chúng con.
Lạy ông thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam.
Cầu cho chúng con.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.